trong huy hoàng vì sao chiếu soi gần xa khắp miền nào hỡi mục đồng dậy mau chớ lo chỉ hãy bình yên này nghe ta báo tin vui mừng vừa đây trong chốn lửa
quý chị. Bài phúc âm chúng ta vừa nghe là bài phúc âm cho ngày 30 tháng 12. Bởi vì trong tuần Bát Nhật Giáng sinh từ ngày 25 lễ Giáng sinh cho tới hết lễ Mẹ Thiên Chúa mùng 1 tháng Giêng. Và như em đã phân tách và nói đi nói lại rồi đấy. Tuần Bát Nhật trước đại lễ Giáng sinh đó là những biến cố liên quan tới mầu nhiệm nhập thể được các phúc âm thuật lại. Trong đó có hai bài phúc âm đầu tiên của Thánh Matthew, sau đó là sáu bài phúc âm của Thánh Luca. Rồi, tuần Bát Nhật Giáng sinh thì như em cũng đã nói là các nhân vật có liên quan đến mầu nhiệm nhập thể sau khi Chúa Kitô Giáng sinh. Trước hết là chính đêm Giáng sinh thì có mục đồng, chúng ta thấy không? Có mục đồng tới kính thăm Chúa. Rồi tới ngày 26 liên quan tới Thánh Stefano phó tế tử đạo đầu tiên. Đến ngày 27 là Thánh Gioan tông đồ. Ngày 28 là các thánh anh hải. Rồi tới ngày 29 nếu mà bài phúc âm theo ngày như vậy đó là tới ông tư tế Simeon ở trong đền thờ. Rồi tới ngày 30 là bà Anna mà chúng ta vừa nghe trong bài phúc âm hôm nay này. Rồi đến ngày 31 là ngày rất là đặc biệt bởi vì bài phúc âm rất là lạ. Bài phúc âm đó nó giống hệt như là bài phúc âm cho lễ ban ngày của lễ Giáng sinh vậy. Là bài phúc âm về chính ngôi lời, về chính Thiên Chúa nhập thể, đại khái là chính lời nhập thể. Rồi, bởi vì cái đấy là cái bài phúc âm kết thúc một năm, không phải một năm phụng vụ mà là năm dân sự, để rồi cho tới ngày mùng 1 là ngày liên quan đến Đức Mẹ, mà Đức Mẹ là liên quan trực tiếp đến Chúa Giêsu, mà Chúa Giêsu đã có từ muôn thuở muôn đời, thì do đó nên giáo hội mới đặt Đức Mẹ ở ngay đầu niên lịch dân sự mùng 1 tháng Giêng. Rồi, đấy là những cái mà em phân tách để tạm cho chúng ta thấy được là các bài phúc âm ở trong tuần Bát Nhật Giáng sinh đều có liên quan đến mầu nhiệm nhập thể, nhưng mà là các nhân vật, chứ không phải là các biến cố. Trước tuần Bát Nhật, trước đại lễ Giáng sinh là các biến cố còn tuần bát nhật Giáng sinh thì là các nhân vật. Và chúng ta đã phân tách các nhân vật, thí dụ như là phó tế Tê-phan-ô từ đạo rồi, nhân vật Gioan tông đồ rồi, rồi các anh hài rồi, rồi thánh gia. Chúng ta cũng biết được là trong cái tuần bát nhật có thánh gia nữa phải không? Có lễ thánh gia đó, là lễ thánh gia đó là giáo hội sắp xếp vào chủ nhật sau lễ Giáng sinh. Thì bất kể chẳng hạn như lễ Giáng sinh vào thứ bảy thì chủ nhật ngay sau chủ nhật đó là lễ thánh gia. Đó, có vậy thôi. Hay là lễ Giáng sinh vào thứ sáu thì lễ thánh gia vào chủ nhật. Trong cái tuần bát nhật Giáng sinh là có những cái nhân vật liên quan tới mầu nhiệm nhập thể. Thì chẳng hạn đến năm 2019 thì chúng ta đọc bài phụ âm thánh gia về của thánh Matthew, thì cái nhân vật nổi bật trong thánh gia của bài phụ âm thánh Matthew đó là chính là thánh Giuse. Đấy, thánh Giuse ông liên quan đến mầu nhiệm nhập thể, vậy đến là bỏ của Chúa Giêsu là ngôi lời nhập thể. Nhưng mà hôm nay chúng ta cố ý nói tới bà Anna. Và chúng ta hãy nhớ là hôm qua đó là bài phúc âm theo ngày 29 tháng 12, đó là bài phúc âm về ông Simeon ẵm Chúa Giêsu khi mà Chúa Giêsu được dâng vào đền thánh 40 ngày sau khi được sinh. Bài phúc âm hôm nay là ngày 30 đó, là tiếp theo sau bài phúc âm 29. Và bài phúc âm ngày 29 về ông Simeon nói tiên tri về con trẻ và mẹ của người. Thì hôm nay bài phúc âm của thánh Luca tiếp tục kể cho chúng ta biết là một người nữ. Bài phúc âm hôm qua thì nói về một người nam. Bài phúc âm hôm nay thì nói về một người nữ. Đó là bà tiên tri Anna, con ông Phanuel, thuộc chi họ AC đã cao niên. Đó, và thánh Luca cho biết được lý lịch của bà như thế này. Mãn thời trinh nữ, có nghĩa là bà lập gia đình. Sau khi hết thời trinh nữ, hết thời trinh nữ có thể là 14, 15 tuổi, có thể lập gia đình sớm, không biết đâu được. Đấy, chẳng hạn như đứa mẹ đấy, 14, 15 tuổi lập gia đình rồi, hết thời trinh nữ. Khi mà người nữ mà có thể thụ thai, cưu mang được thì có thể lập gia đình. Thì hết thời trinh nữ của bà có thể 14, 15 tuổi chẳng hạn vậy. Bà đã sống với chồng được 7 năm. 7 năm thôi, sợ ông ấy chết. Nhưng mà bà không tái giá nữa. Và chắc chắn là bà cũng không có con, bởi vì không thấy nói con cái gì hết. Rồi thủ tiết cho đến nay đã 84 tuổi. Có nghĩa là kể cả cứ cho bà 15 tuổi, 16 tuổi lập gia đình đi. Rồi 7 tuổi, 7 năm sau là 23, 24 tuổi là cùng thì chồng bà chết. Rồi tới năm nay bà 84 là 60 năm thủ tiết. Mà bà thủ tiết, bà ở đâu? Bà không rời khỏi đền thờ. Đêm ngày ăn chay cầu nguyện phụng sự Chúa. Không còn thiết tha gì nữa. Chỉ có biết một mình Chúa thôi. Ở trong đền thờ. Và theo như là chuyện kể đó. Thì mẹ Maria khi 3 tuổi được dâng mình trong đền thánh đó. Thì bà Anna này coi sóc Đức Mẹ đấy. Bà Anna này là người coi sóc Đức Mẹ. Do đó nên bây giờ gặp lại Đức Mẹ thôi. Và phúc âm kể tiếp. Chính giờ ấy bà cũng tới. Giờ ấy là giờ gì? Là giờ mà mẹ Maria cùng với thánh Giuse đem con trẻ vô đền thờ để dâng cho Chúa đấy. Bởi vì Chúa Giêsu là đứa con đầu lòng. Do đó dâng con cho Chúa. Và vì thế nên ông Simeon đã ẵm Chúa để mà nói tiên tri về hài nhi. Thì bây giờ cũng lúc đó thì cái bà Anna này cũng tới. Chính giờ ấy bà cũng tới. Bà liền chúc tụng Chúa và nói về trẻ Giêsu cho tất cả những người đang trông chờ ơn cứu chuộc Israel. Thì cái bà này một đời sống tốt lành thánh thiện như vậy, và vì bà ấy ở thủ tiết luôn luôn trông chờ ở Chúa và ở trong đền thờ của Chúa nữa, do đó nên bà ấy chỉ có mong đợi đấng cứu thế thôi. Cho đó nên bây giờ Chúa đáp lại cái lòng mong đợi của bà, là Chúa cho bà thấy đấng cứu thế. Và khi bà ở đây không có nói rõ là bà có nhận biết Chúa Giêsu không, nhưng mà cái câu mà nói về trẻ Giêsu cho tất cả những ai đang trông chờ ơn cứu chuộc Israel, có nghĩa là bà biết đây, con trẻ này sẽ cứu dân Do Thái đây. Bởi vì đó, thánh Luca nói là nói về trẻ Giêsu cho tất cả những người đang trông chờ ơn cứu chuộc Israel, thì có nghĩa là đây là đấng thiên sai thôi. Hài nhi Giê-xu là đấng thiên sai thôi. Thế thôi. Và như vậy á, là bạn phải có Thánh Linh của Chúa, phải không ạ? Ngay từ đầu, Thánh Luca nói là khi ấy có bà tiên tri Anna, mà đã là tiên tri đó, mà tiên tri thật, thì phải có Thánh Linh của Chúa mới nói được đúng những gì mà Chúa muốn cho nói, mới nói được đúng sự thật. Có phải không ạ? Mà làm sao bà có thể có Thánh Linh nếu mà bà không có trông chờ Chúa Kitô, bà không có gắn bó với Chúa Kitô, không thể nào có Thánh Linh được. Giống như em đã nói, nguyên tắc chung đó là Thiên Chúa không có ban Thánh Linh trực tiếp cho con người ta, mà ban qua con nhập thể của người. Và ai mà gắn bó với Đức người con nhập thể đó, dù là Cựu Ước hay Tân Ước, thì mới được chia sẻ Thánh Linh của người. Chỉ có một mình Chúa Giê-xu là đầy Thánh Linh, là được sức giàu Thánh Linh, và Thánh Linh sai đi để tỏ mình ra. Do đó nên ai mà gần Chúa Giê-xu nhất là đầy Thánh Linh nhất, chẳng hạn mẹ Maria, chẳng hạn tiền hô Gioan Tẩy Giả. Đó, những cái vị gần Chúa Giê-xu Kitô nhất. Còn ngoài ra, tất cả những ai dù là trong Cựu Ước Chúa Kitô chưa sinh ra, nhưng mà hướng về Chúa Kitô, mang một sứ mệnh tỏ Chúa Kitô ra, hay là hướng về Chúa Kitô, ám chỉ Chúa Kitô, thì cũng được thừa hưởng Thánh Linh của Chúa Kitô. Mà chính bà này này, bà ấy đang ở trong đền thờ, bà mong đợi đấng cứu thế, bà thủ tiết, bà không thiết gì nữa mà chỉ chờ đấng cứu thế. Thành thực ra bà cũng được thông phần, được chia sẻ trước Thánh Linh của đấng thiên sai. Và do đó nên bà mới nhận biết Chúa. Bà nhận biết rồi, bà không phải chỉ nhận biết không, bà nhận biết rồi, bà nói về trẻ Giê-xu. Có nghĩa là bà loan truyền về trẻ Giê-xu cho những người đang trông chờ ơn cứu chuộc Israel. Có thể là trong những người mà nghe bà nói đó, không có trông chờ Chúa Kitô, do đó nên nghe thì biết vậy thôi. Nhưng mà còn những người nào mà thật sự trông chờ ơn cứu chuộc Israel giống như bà đấy, thì cũng sẽ tin tưởng vào Chúa Giê-xu Kitô. Đó. Dù không biết người là ai hay là như thế nào. Đó. Nhưng mà qua con mắt đức tin cũng có thể nhận biết được là đây là con trẻ rất là lạ lùng, chứ không phải chuyện thường. Dù là được bế trên tay, dù là vị Thiên Chúa mà được đang bế trên tay đó. Đấy là về bà tiên tri Anna. Nhưng mà trong bài phúc âm này thì Thánh Luca còn bao gồm cả chính Chúa Giê-xu nữa. Khi hai ông bà hoàn tất mọi điều theo luật Chúa thì trở lại xứ Galilea, về thành mình là Nazareth. Và con trẻ lớn lên, thêm mạnh mẽ, đầy khôn ngoan và ơn nghĩa Thiên Chúa ở cùng người. Ở đây chúng ta thấy được có một cái hơi mâu thuẫn một tí giữa Thánh Matthew và Thánh Luca này. Ở chỗ nào? Ở chỗ là Thánh Matthew đó, thì bài phúc âm lễ thánh gia cho biết được là Herode, quận vương Herode khi bị ba vua đánh lừa, không có trở lại báo cho ông biết. Vì thế nên ông nổi giận, ông giết con trẻ Bethlehem từ 2 tuổi trở xuống. Và như vậy thì chúng ta đã suy ra là Chúa Giê-xu lúc bây giờ đang ở Bethlehem, đang ở Bethlehem. Bởi thế nên ông ấy giết con trẻ Bethlehem. Và do đó nên thiên thần mới báo tin cho ông Giuse trong giấc ngủ là hãy đem mẹ con sang Ai Cập. Phải không? Đúng không? Đấy. Thì Thánh Matthew cho biết là như vậy á, là Thánh Gia vẫn còn đang ở Bethlehem chứ chưa có về Nazareth. Mà trong bài phúc âm này đó, thì Thánh Luca lại nói là khi hai ông bà hoàn tất mọi điều theo luật, có nghĩa là 40 ngày sau thì dâng con vào đền thờ. Thì bây giờ 40 ngày sau thì Thánh Giuse, mẹ Maria, Chúa Giêsu đã ở Nazareth rồi. Vì thế mới gọi là thì trở lại xứ Galilee, về thành mình là Nazareth. Chứ đâu phải là cho tới 2 tuổi đâu. Còn Thánh Matthew là Chúa Giêsu ở Bethlehem cho tới 2 tuổi lận. Rồi mới sang Ai Cập. Và vì thế nên bị Herode tìm giết ở Bethlehem. Và Thánh Giuse chính vì ở Bethlehem chứ Thánh Giuse mới mang mẹ con chạy trốn chứ. Nếu ở Nazareth làm sao mà mang mẹ con chạy trốn làm gì? Có phải không cơ? Vậy thì cái chỗ này phải hiểu làm sao? Ai xin để cho các nhà nghiên cứu Thánh Kinh trả lời nhá. Còn chúng ta thì bây giờ chúng ta để ý đến cái câu cuối cùng của bài phúc âm này rất là hay. Và con trẻ lớn lên, thêm mạnh mẽ, đầy khôn ngoan và ơn nghĩa Thiên Chúa ở cùng người. Và ơn nghĩa Thiên Chúa ở cùng người, chúng ta thấy ba điều. Trước hết về thể xác này, lớn lên và mạnh mẽ này. Đấy. Và về trí khôn thì khôn ngoan này. Đối với Thiên Chúa thì là được ơn nghĩa với Thiên Chúa. Có nghĩa là rất là ngoan và luôn luôn làm theo ý Chúa. Thế thôi. Thì tóm lại bài phúc âm hôm nay chúng ta thấy được là cái bài phúc âm về bà tiên tri Anna. Bà tiên tri Anna nói về con trẻ Giê-xu khi đã nhận thấy con trẻ. Và chỉ có những ai mà khao khát Thiên Chúa, trông chờ Thiên Chúa mới có thể gặp được Thiên Chúa, nhận ra Thiên Chúa và gặp được Thiên Chúa thôi. Và sau khi gặp được Thiên Chúa, nhận ra Thiên Chúa rồi thì loan truyền người cho những ai chưa nhận biết Chúa. Vậy chúng ta hãy xin với mẹ Maria cho chúng ta cũng được một tâm tình, một tinh thần giống như bà tiên tri Anna. Có nghĩa là chúng ta chỉ có khao khát Chúa, chỉ có tìm kiếm Chúa. Và như vậy, chúng ta mới có thể dễ gặp Chúa, dễ nhận ra Chúa, mới có thể loan truyền Chúa cho tất cả những ai chưa nhận biết Chúa. Bằng không, chúng ta khó lòng mà nhận ra Chúa, khó lòng mà hoàn tất cái sứ vụ của người môn đệ Chúa Kitô là loan truyền, làm chứng cho Chúa Kitô. Lạy mẹ Maria, xin mẹ giúp cho chúng con cũng được sống một đời sống xứng đáng là một tông đồ cho Chúa, là vị Emmanuel ở cùng chúng con. Amen.
Cất cao lời ca chúc.